Con vện huênh hoang. Một buổi kia, các loài vật nuôi trong nhà và cả đám thú dữ ở rừng bỗng náo loạn cả lên với cái tin đáng sợ. Trời mới sinh ra một quái vật ghê lắm, lông xanh lè lè, mắt sáng quắc, lưỡi dài và cũng xanh, cả răng nữa, xanh nốt, đang xưng là chúa tể rừng xanh. Dữ tợn như cọp, mới đầu không tin, đến khi nom thấy con quái vật ấy cũng phải chờn, lủi ngay. Có đúng thế không? Đúng là có một con vật quái dị như thế, song nó ở đâu ra, chỉ có nó biết. Quái vật ấy chính là con chó vện. Một bữa, chú ta nhảy nhót thế nào ấy, rơi tõm ngay vào thùng thuốc nhuộm. Lúc ngoi được ra, vện đã hóa thành quái vật màu xanh. Con vật nào trông thấy cũng giật mình bỏ chạy. Vện ta khoái lắm, hét lên: "Ta là chúa tể đây!" Vện vào rừng, vòi gấu cũng hết vía. Vện còn ra oai gọi: "Thằng cọp đâu, ra ta hỏi!" Cọp im thin thít, nhưng rồi ít ngày sau, thuốc nhuộm phai đi, vện trở lại nguyên hình là con vện. Cọp nom thấy cười sằng sặc: "Hóa ra mày là thằng vện à?" Và cọp vồ luôn. May có cái khe đá, vện chui tọt vào mới thoát chết. Thật hú vía cho con vện huênh hoang nha. Ve sầu dễ thương. Ve ve ve, ca sĩ của mùa hè đã lên tiếng. Ve. Vừa mới nghe hương nắng mới thấm vào lòng đất, những chú sâu đất, dù là con cái cũng được gọi chung là chú. Sau một giấc ngủ dài mấy tháng, cửa mình nhoi lên, làm bật ra những cái chân và đôi lớp cánh mỏng. Hẳn một cuộc đào bới để mở đường lên cùng cỏ cây và cành cao. Chú sâu đất cứ nhoi lên và đã gặp gió trời. Gió lùa vào miệng cửa tròn, lạnh và rát quá. Sâu đất dù đã mặc bộ quần áo mới, vẫn cứ rung lên và tụt trở xuống. Cần phải đợi đến quen dần với thời tiết. Nhưng cái nóng mới thích thú làm sao, nó khiến cho bộ cánh trở nên cứng cỏi. Tia nắng mặt trời làm cứng dần bộ áo màu đất của các nhạc công tương lai. Một sớm kia, chùm nắng đến rất sớm. Đêm qua, bụi nước rơi, mặt cỏ đầm đìa, đất ẩm. Bộ cánh như nở ra, chú sâu đất lúc này đã hóa thành một sinh vật biết bay. Thoáng nom giống dế chuỗi, mà không phải dế chuỗi, vì không có hai cái rìu răng cưa. Tưởng là dế mèn, nhưng không có cặp răng đen nhánh và bộ râu oai hùng, cùng cặp cẳng sâu khỏe khoắn, bụng lại to hơn. Tên chú ta là gì nhỉ? Chưa ai biết. Mặt đất đã se khô, chú ta nhòi người lên khỏi chiếc cửa tròn và rung cánh. E, 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 dễ chịu quá, nhưng chưa bay lên được, cánh còn ẩm. Chú ta bò, bò và đánh hơi cái vị thơm chát của cây. Ngẩng lên, hẳn một vòm cây cao tùm. Hay quá, chú ta hướng tới và leo lên, bộ cánh sập xè. E, e, e. Khi đã tới một cành cao, chú ta thấy khỏe hẳn ra, chân đã cứng, cánh đã khô, chú ta rung mạnh. Ve, e, ve, e, e. À, chú ve sầu. Có chuyện kể rằng, ve sầu lười biếng, suốt mùa hè chỉ ca hát, không chịu kiếm ăn, không chăm chỉ. Đi tha mồi để dành như kiến. Đến mùa gió bất thổi, trời lạnh, không có gì để ăn, ve không hát được nữa. Bây giờ, đành đến nhà chị Kiến xin ăn. Kiến mới bảo: "Sao anh chả ca hát mãi đi?" Chuyện kể thì thế, nhưng sự thật thì sao? Ve sầu ca hát suốt mùa hè. Hết mùa hè, ve sầu bám lấy cành cây, khép chặt bộ cánh rồi chết khô. Đám trứng của ve sầu gửi xuống mặt đất sẽ thành những chú ve sầu cho mùa hè năm sau. Ve sầu luôn sống vì mọi người, vì ve sầu leo lên cành cao, dùng bộ cánh của mình làm chiếc đàn gió kỳ diệu, vẫy lên. Ve, e, e, e. Thì mặt trời bỗng rẫy nhảy tít lên cao, những chú bé đang chạy nắng bỗng túm cả lại dưới gốc cây, tìm tiếng reo của ngày hè. Tiếng ve láng xanh cả vòm trời thăm thẳm. Trưa đến, những người đi làm đồng mệt nhọc, tạm nghỉ giữa gốc cây, nghe tiếng ve, thấy dịu cả người. Buổi nồng tiếng ve đưa đẩy nhịp nôi, cánh võng cho em bé ngủ. Người già suốt đêm trằn trọc, gặp tiếng ve mà chợp mắt được một lúc. Anh bộ đội đứng gác một mình, nghe tiếng ve reo, ngỡ cùng đứng với mình là tuổi thơ tươi vui, là kỷ niệm bao ngày tháng học hành, mà tỉnh táo quên cả mồ hôi đã rịn trên lưng áo, quên cả nóng và mệt. Trên cành cao, ve sầu dường như biết được những cảnh tượng thân thiết ấy. Nó lại càng vẫy cánh cho tiếng nhạc vọng ra từ cành sấu, vòm me, chùm phượng vĩ, mà quên cả ăn, quên cả thời gian. Ve sầu đang nổi nhạc gửi đi khắp chốn. Ve, ve, ve. Ve sầu là nhạc công, rung cây đàn cánh. Tiếng cánh ve bay bổng đầy mùa hè. Suốt mùa hè, ve sầu không ăn gì, chỉ uống sương đêm đọng trên lá cành. Nào nắng, gió, mưa, rập rình mùa bão, ve sầu vẫn giống giả vì mọi người mến yêu ve. Ve! Trong khi ấy, kiến hì hụi khuân vác thức ăn đem về tổ, đưa lên cao chạy lục. Kiến bò cả vào bát cơm, lọ đựng đường của em bé mà ăn. Kiến lửa còn đốt lung tung, kiến chỉ lo cho thân kiến. Còn ve sầu thì không ngừng tiếng cánh reo để mang niềm vui và giảm bớt nỗi mệt nhọc đến tận lúc chết khô. Thế mà khổ cho ve sầu quá, có chú bé đã đổ nước vào tổ bắt ve sầu. Mỗi chú ve bị bắt như thế là một vòng cây vắng tiếng ve reo. Giả tràng nhớ cát. Mới vào chiều, sóng lừng chưa đến, hiện theo mẹ ra bãi cát bên bờ biển vắng. Sóng dập dồn hất nắng lên, Hiền bỗng ngồi thụp xuống. Ơ, mẹ ơi, con cua con. Trên nền cát mịn, đúng là có những chú cua con, chỉ bằng hạt đậu xanh, chạy nhoay nhoáy, nhoay nhoáy. Hiền vừa chạy đến, thì chú ta chui tọt vào lỗ, mất biến. Mẹ bảo em, con giả tràng đấy con ạ, không phải cua đâu. Giả tràng à? Hiền nhớ có lần em đã đọc, giả tràng xe cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Hóa ra là những chú cua bé tí xíu này đây. Chuyện cổ tích cũng có chuyện kể về giả tràng đấy, nòm thật đáng yêu. Em định đưa tay chộp một chú giả tràng vừa bò ra ở phía trước mặt, thì mẹ nói khẽ, đừng bắt nó, con hãy chờ mà xem. Hiền cùng mẹ ngồi im thinh thích. Chú giả tràng từ trong cát chui ra, hô đôi gọng tí xíu lên như để nghe ngóng. Thấy im ắng, chú ta liền động đậy hai hàng chân chỉ to hơn sợi tóc, hạ đôi càng xuống, sụp vào cát, kéo cát vào phía miệng mà vê vê lăng lăng. Chẳng mấy lúc đã được một viên cát tròn tròn to bằng cái trứng giun. Xong, chú ta đặt viên cát ở đấy, chạy lại chỗ khác, lại sụt gọng xuống và vung vung cát vào miệng vê vê. Được đâu đến viên thứ hai, thứ ba thì sóng biển ào lên xóa hết dấu vết, đè dúi chú giả tràng xuống vùi kín. Nước rút ra, giả tràng tưởng chạy đi đâu, bỗng đội cát lên tận phía trên, nhoi nhoi, hua càng, lại chạy xuống ve cát. Hiền reo lên, mẹ ơi, giả tràng kìa, giỏi quá, mẹ bắt cho con đi. Hai mẹ con chạy tới, mẹ vụt tay vóc cả vóc cát và con giả tràng lên. Hiền mang giả tràng về, bỏ vào chiếc lọ con. Giả tràng bò lung tung một lúc, rồi nằm im. Sợ giả tràng đói, Hiền thả hộp cơm vào, giả tràng không ăn. Hay là rau nhỉ? Hiền cấu lá rau muống thả vào lọ, giả tràng hơi động đậy rồi rúm cẳng lại. Hiền mếu máo, mẹ ơi, giả tràng sắp chết rồi. Mẹ nhìn cái lọ lắc đầu, nó nhớ cát đấy con ạ, con đem thả nó ra đi. Hiền cầm ngay cái lọ chạy băng ra bãi biển. Đến chỗ có cát ướt, Hiền dốc giả tràng ra. Giả tràng lăn tăn nằm im một lúc, dường như đã thấy hơi cát ẩm. Giả tràng duỗi chân ra, thoát một cái, chạy luôn xuống mép nước. Hiền nhìn theo, nhoẻn cười. Nó nhớ cát, nhớ biển đấy, cũng như em nhớ nhà ấy thôi.
Bình minh của gà trống.
Đã từ lâu rồi, ở lớp học nào, xin vào trường nào, gà cũng bị chê là viết xấu. Chữ gà viết xấu đến nỗi ai viết xấu cũng bị chê là chữ viết như gà bới ấy. Không ai có thể đọc được là gà viết chữ gì nữa. Thực ra, có phải chỉ mình gà viết ngoệt ngoạc không đẹp đâu. Như cô vịt đấy, viết chữ nào nhòe chữ ấy, vì chân có màng, cứ lẹt bà lẹt bẹt. Chim chích, chim chìa vôi, cứ lách chách nhảy, dòng nào cũng miên man dấu chấm dấu phẩy, chưa hết câu đã chấm, chưa xong một ý đã phẩy. Thế mà chẳng ai chê, khổ thân cho gà. Vậy, trong khi đi học, gà có môn nào khá không? Thử xem nào. Gà mái đọc phần oát, toát, quát, rõ lắm đấy chứ. Còn gà trống, đã bao nhiêu năm rồi, cậu ta đã giỏi bài tập làm văn, tả các buổi tinh mơ trước lúc bình minh, khi mặt trời vít ngọn tre xuống mà bồng bềnh lên. Gà trống thức giấc rất sớm, chân trời phía đông mới he hé mờ mờ, mắt còn nhắm tịt. Thế mà đã biết mà báo cho làng nước biết tin trời sáng. Ồ ồ ồ, nghĩa là trời đã sáng rồi, đây. Bạn cùng lớp, khó ai có thể miêu tả rất kỹ, rất phong phú các buổi bình minh khác nhau của mỗi mùa, mỗi ngày. Mặt trời hiện ra như thế nào, chân trời ửng lên ra làm sao. Cảnh vật quang cảnh trên cao, dưới thấp, ba bề bốn bên từ chỗ yên lặng tĩnh mịch mờ mờ, rồi trở nên rộn rã, chan hòa ánh nắng như thế nào. Thật đáng tiếc cho những bạn nào đã học đến bài văn miêu tả mà vẫn còn dậy trưa, ánh nắng chan hòa rồi mới dụi mắt ra sân. Thế thì làm sao có bài tập làm văn tả buổi bình minh rực rỡ, xôn xao muôn hình muôn vẻ như gà trống được nhỉ?
Hai chú ốc bươu.
Ở nông thôn nước ta trước đây và cho đến tận bây giờ, hàng năm cứ đến mùa trăng, mùa nước, mùa thu thì cũng là mùa ốc. Năm 60 năm trước, ở vùng quê nọ có bà cụ nghèo khó, không có con, sống một mình trong chiếc lều nhỏ mái lợp rạ ở ven bờ ao làng. Lúc còn khỏe chân mạnh tay, bà đi làm thuê cấy mướn, vỡ miếng đất hoang làm mảnh vườn nhỏ, dựng lều. Khi tuổi già, sức yếu, bà trồng rau, mò cua bắt ốc, đổi lấy gạo, vải, muối để ăn và may quần áo. Lúc bấy giờ, mọi người còn phải dùng nước ao. Vì không có bể chứa, bà lão chứa nước bằng cái vò đất nung đã mẻ miệng. Mắt đã kém, nên nước trong hay đục, bà cũng không nhìn rõ. Phải hôm trời mưa to, ao hồ vẫn lên pha màu đất. Một buổi kia, bà mang rổ ra ruộng xúc tép, thì bắt được hai con ốc bươu nhỏ bằng quả ổi con, nom như hai anh em. Bà mang về rửa sạch, hai chú ốc bóng lên tựa hai hòn bi ve, vàng sậm pha ánh đèn lấy. Đoạn, bà đặt anh em nhà ốc vào lòng bàn tay, rồi thả nhẹ vào vò nước, nói: "Ốc bé, ốc xinh, bà để bà nuôi, bà không ăn, bà không bán các con đâu nhé." Hai chú ốc dường như hiểu được lời bà, nên đã từ từ chìm xuống đáy vò một cách bịnh rịnh. Ngày tháng qua đi, lần nào xúc vò bà cũng tắm cho ốc sạch sẽ. Đáp lại, hai anh em nhà ốc đã bảo nhau, hễ thấy bà đổ nước vào vò thì dùng miệng hút hết các thứ lắng cặn bẩn làm cho nước trong veo. Nhờ vậy bà đã có nước sạch để nấu cơm, đun nước uống. Rồi một lần kia, khi thau vò, bà bỗng bốc phải đám gì lạo xạo, vớt lên thì ôi, bao nhiêu ốc con là ốc con, tài thế, là chú ốc mà lại biết đẻ con nhỉ? Ốc ấy, gọi là cô hay chú đều được. Bà thả hết lũ ốc con xuống ao. Các con xuống ao rộng rãi cho chóng nhớn nhé. Từ ngày xưa, ốc đã ngoan và có tài làm sạch nước như thế. Dù ở dưới ao hay ở trong bể, trong vò, có ai chưa tin thì hãy thả ốc vào vò nước đục mà xem.
Cây ban và cây sổ.
Cùng đứng ở bờ suối kia, có cây ban và cây sổ. Ban chỉ ra hoa và sổ chỉ ra quả. Cây ban thân thon và cây sổ thì xù xì, gân guốc. Lá ban mảnh, hình móng ngựa. Lá sổ dày như chiếc lá chè to, cứng bì bì. Hoa ban trắng như cánh bướm, vòm ban xanh mềm. Quả sổ tròn, đặc xịt như cái nắm tay treo trên cành xanh om. Hai cây đứng hai bên bờ suối, nhìn sang nhau, sổ xòe bóng xuống mặt nước, ban đứng cao hơn, nghiêng mình bên vách núi. Mùa xuân đến, hoa ban nở ra trắng muốt, cành ban rập rờn như có đàn bướm lúc bay lúc đậu theo nhịp gió lay. Cây sổ đứng im lìm và thầm ghen với cây ban. Sổ bỗng hỏi với sang: "Này, đằng ấy có quả không thế?" Ban vươn cành: "Không, tôi chỉ có hoa, cũng như anh chỉ có quả."
"Quả của tớ to hơn."
Nghe sổ nói thế, ban chỉ nhẹ nhàng đung đưa vòm hoa nuột nà. Mùa xuân năm ấy, núi rừng khác lạ hẳn. Con suối được ngăn dòng, nước ứ lên rồi tràn xuống, làm quay chiếc máy gì lạ lắm. Cái máy ấy vang trong ngôi nhà nhỏ, là nhà mà không có bàn, ghế, giường, tủ. Từ cái máy, có những luồng dây to nhỏ chạy ra, chia nhau vắt lên cao, theo mấy cây cột đứng. Cây cột nào cũng có tay, thả dây vào những vòm cây bên suối và bến nước. Cây sổ đứng gần căn nhà máy ấy. Hai hôm trước Tết, cây sổ được mắc trên cành những sợi dây có treo từng chùm quả gì tròn tròn, nhẹ nhẹ, đủ màu xanh, vàng, trắng, đỏ. Những quả ấy, ban ngày chỉ lấp ló, óng ánh, nhưng đến tối thì tự nhiên sáng rực lên, biến thành những bông hoa phát sáng. Cây sổ thoát lung linh như một cây hoa đèn. Nó ngỡ ngàng mất một lúc, rồi tự thấy mình đẹp quá. Cây sổ reo lên: "Ban ơi, tôi cũng có hoa rồi nhé." Cây ban cũng lạ lắm và vui lây cùng bạn. Cây sổ đẹp lên, sáng lên như thế thì con suối và rừng cây cũng rạng rỡ hơn. Ban hớn hở: "Chúc mừng cậu." Xong, cây sổ lại chỉ nghĩ: "Vậy là nó hơn cây ban rồi, hoa của sổ còn có bao nhiêu mà là màu sắc nữa." Cây sổ sáng như thế với những bông hoa kỳ diệu thêm 3 ngày Tết nữa. Tới hôm mùng 4 thì chùm quả lạ đã được gỡ ra. Cây sổ lại trở lại là cây không có hoa. Khi màn đêm buông xuống, cây sổ lại chìm vào bóng tối. Nó không biết đó là những bóng đèn điện người ta mắc nhờ lên nó trong những đêm mừng đón Tết. Khi ấy, cây ban vẫn xòa tung những cành hoa trắng muốt và hiền diệu bên vách núi suốt mùa hoa. Hoa đó là hoa của chính cây ban. Hàng năm, cứ gần đến mùa xuân, hoa ban lại nở trắng rừng.
biệt tài của chú cóc.
Muôn vật sinh ra sống quanh hồ nước, con nào cũng có một tài riêng. Bói cá giỏi săn bắt, ếch bơi, nhảy giỏi cả trên bờ lẫn dưới sâu. Vịt và ngỗng có trói cẳng ném xuống sông vẫn cứ nổi lềnh bềnh. Cá rô gặp mưa rào, xòe chân mang ra, bò lên bờ giao du chán là nhảy tách xuống nước. Cò có cái mỏ dài như chiếc banh của bác sĩ, gấp đâu trúng đó. Một lần, có gã cáo hung bị đói, gã mò ra bờ hồ để rình mồi. Bữa ấy, mặt hồ trong veo, bờ cây vắng lặng, trời oi oi trước cơn mưa. Vốn gan lì, cáo ngồi rình bên bụi trúc và chộp được cóc đang lò dò bước ra đón mưa. Bị cáo tóm, cóc cố đập cánh vào vũng bùn và rên rỉ vang nài. Ôi, ngài cáo yêu quý, xin ngài tha cho tôi gầy yếu lắm.
Cáo bảo, gầy nhai càng giòn, mày chỉ ăn hại cá dưới hồ, chỉ được cái tài thế.
Cóc vội nói, đâu ạ, tôi còn có tài khác.
Tài gì? Cáo hỏi.
Cóc tiếp, ngài cứ cầm đuôi, nhúng tôi xuống nước rửa cho sạch sẽ, rồi hãy ăn thịt tôi xin nói.
Thấy người cóc bẩn thật, cáo cầm đuôi cóc, nhúng xuống nước. Thế là cóc rứt đuôi, lặn biến xuống nước. Cáo chân hững và kêu lên, à, biệt tài của nó đó.
Xong, cóc đã biến mất.
Bộ áo của mèo mướp.
Chẳng hiểu tại sao mấy bữa nay mèo mướp không vui. Cậu ta cứ lủi thủi loanh quanh một chỗ ở góc nhà. Thấy vậy, mẹ mèo mới hỏi, mướp ơi, sao nom con buồn bã yếu xìu xìu thế?
Mướp lờ đờ nhìn mẹ,
con buồn lắm.
Mèo mẹ dỗ dành, làm sao mà con buồn? Buồn vì nỗi gì mà cứ nói cho mẹ nghe xem nào.
Mướp ngẩng lên, sao mẹ lại đẻ con ra là mướp chứ?
Mèo mẹ ngạc nhiên, mướp thì sao nào?
Mướp phụng phịu, chẳng ai thích mướp, yêu mướp hết, người ta chỉ thích tam thể, mùn với khoang thôi.
Ai bảo con thế? Thì đấy, các anh chị tam thể với mùn, rồi cả vàng nữa, người ta mời đi hết rồi.
Nghe đến đây, mẹ mèo cười, không phải thế đâu con ơi, vì con là út, lại bé nhất, nên mẹ giữ con ở lại đấy. Mai mốt con lớn thêm, con sẽ được mời đi.
Mướp vẫn buồn phiền,
không phải.
Mèo mẹ âu yếm nhìn mướp, rồi chợt nhớ ra.
À, con có hiểu tại sao lại thế không?
Có à, tại bộ áo của con xấu xí, áo màu tro ấy mà.
Mèo mẹ lắc đầu, không phải đâu, đã là mèo thì phải biết bắt chuột. Mèo nào bắt chuột giỏi thì được mọi người yêu quý.
Mướp kêu lên,
thật thế hả mẹ?
Thật.
Từ buổi đó, mướp rất chăm tập luyện các món leo, trèo, vồ, nhảy cùng với mẹ. Mướp nhớ là các anh, các chị mình cũng đã rèn luyện như thế. Mướp vờn lá rơi, hứng tia nắng, chộp bóng cây lay, rồi săn đuổi, bắt chuột thật sự. Thế là mẹ của mướp và cả mọi người trong nhà nữa đều khen mướp. Mướp được mời gia nhập vào đội quân tiêu diệt chuột. Bây giờ thì mướp mới thấy mình trẻ con quá, chỉ với bộ quần áo đẹp không thôi, thì chưa phải là một chú mèo đáng khen.
Vẻ đẹp của chú trống choai.
Một chú gà con, lúc mới chui từ trong quả trứng ra, chưa ai biết chú ta là gà trống hay gà mái. Co cô gà, lúc bé được gọi là chú, khi lớn lên lại cục ta cục tác mới buồn cười chứ. Song chú gà con này đúng là một chú gà thật, vì đến lúc to bằng quả ổi kền rồi, ức và lưng chú ta vẫn cứ trũi thùi lụi. Tới ngày lớn bằng quả bưởi nhỡ thì chú ta được gọi là choai. Choai chân cao kèo, đuôi cụt thủn lủn, lưng ức vẫn cứ trơ ra, lớn không ra lớn, bé chẳng ra bé. Mỗi lần trong bác gà trống ưỡng ngực đi hiên ngang qua sân, đạp cánh phạch phạch phạch, gáy o ó o o mà chú ta thèm. Chòi ta cũng đập cánh bẹt bẹt, gáy thử, két két. Chán quá, nhưng chú vẫn cứ ưỡn ngực, chân đi khệnh khạng, cho ra vẻ oai. Cô chuột nhắt thập thò qua cửa hang, nhìn thấy thế, lấy làm lạ hỏi. Cậu Choi, cậu làm gì vậy? Trông như hề ấy. Choi tức quá, định xông vào mổ chuột nhắt, nhưng gà mẹ đã nhìn thấy chú và bảo. Đúng đấy con ạ, khi bác trống làm việc, bác bảo vệ đàn con, thì bác ấy mới đi như thế chứ. Choi đứng ngẩn ra giữa sân mà suy nghĩ. Hôm sau ra vườn, nhìn thấy đàn gà con, Choi gọi chúng lại, bới đất, bập mấy miếng mồi ngon cho từng chú một. Bọn gà con thán phục, sung sướng vây quanh Choi. Choi lại hào hứng bước đi tìm mồi khác. Đàn gà con ríu rít chạy theo sau. Thỉnh thoảng, chú lại nhìn lên trời, ngó nghiêng xem có con mụ diều hâu nào dám lãng vãng đến không. Tự nhiên, chị chuột nhắt mỉm cười. Cậu Choi ra dáng thật. Choi làm như không nghe thấy, khiêm tốn bước đi. Con lừa ngốc. Không phải tự nhiên mà đã từ lâu, khi nhắc tới con lừa, ai cũng bảo ngốc như lừa. Chuyện kể rằng, lừa có tài chở hàng, nặng mấy cũng không ngại. Một lần kia, chủ nhà cho lừa chở muối đi bán. Lúc qua suối, bất chợt gặp cơn lũ, lừa bị nước cuốn ngã, mãi mới đứng dậy được. Lạ thay, mấy bao hàng trên lưng bỗng nhẹ hẳn đi càng nhẹ bớt. Lần sau, chủ nhà cho lừa chở gạo, cũng phải qua con suối ấy. Sực nhớ lần trước, nhờ bị ngã xuống nước mà hàng ở trên lưng đã nhẹ hẳn đi. Thế là lừa vờ bị trượt chân, đầm mình xuống suối. Lúc định đứng lên, chẳng hiểu tại sao lại khó thế. Ngượng mãi, nhòi mãi, lừa mới bước được lên bờ. Từ lúc ấy, bao hàng trên lưng đã nặng hơn khi chưa đầm nước. Đi được một quãng, thì lừa không sao đi tiếp được nữa, ngã gục. Chú lừa dài dột đó đã không biết rằng muối gặp nước thì tan ra thành nước muối và chảy đi, còn gạo gặp nước, gạo hút nước và nở ra mà trở nên nặng hơn. Đúng là ngốc như lừa. Sự tích khoai lang. Tục truyền rằng từ đời vua Hùng, nghề săn bắn đã phổ biến. Nhà vua thường cưỡi ngựa cùng các quan và quân lính rong ruổi vào rừng săn bắn. Trong một buổi đi săn nhưng không bắn được con thú nào, khi về qua vùng đồi xanh mát thuộc miền đất Vĩnh Phú ngày nay, nhà vua ra lệnh dừng chân trên một quả đồi nhỏ. Tại đây không có những cây cao bóng rợp mà chỉ xanh thẳm một màu lá cây thuộc họ cây lá mềm bò lan khắp mặt đồi. Bầy ngựa phải vượt đường dài, dốc núi đã lâu, lúc được thả liền mải mê bức thứ lá cây mịn mượt ấy mà nhai một cách ngon lành. Đến nỗi, đã đến giờ lên đường, bầy ngựa vẫn không muốn nhấc đầu rời xa đám lá, có sức lôi cuốn bữa ăn kỳ lạ. Thấy thứ cây lạ, nhà vua truyền nhổ lên xem. Khi cây được nhổ lên, mọi người kinh ngạc, thấy chùm rễ kéo theo lúc liễu những củ là củ tròn và mập. Ai nấy xúm lại bàn luận, có người cho đó là củ ma của trời dành cho ngựa của nhà trời ăn. Nghe xong, nhà vua cười to rồi nói, nếu là củ ma thì hãy nướng lên xem nào, cứ thử cho ma vào lửa xem sao, liệu ma có sống được không? Mọi người hồi hộp nhìn đám củ màu tía, màu vàng nhạt, được ném vào đống lửa. Chỉ một lúc sau, ai nấy đều ngửi thấy một mùi thơm ngon mang vị ngọt từ trong đống lửa phả ra. Đang lúc đói bụng, một người lính bạo dạn nhất bới ra một củ, bóc vỏ, cắn thử một miếng rồi reo lên, thơm quá, ngon quá. Thế là mọi người cùng bới đám củ đã chín ra mà thưởng thức vị mật dịu và thơm bùi của thứ củ lạ mà lành. Nhà vua cũng cùng nếm và truyền mang thứ cây thân dây đó về trồng. Sau đó, mọi người thấy thứ củ này vừa ngon lại vừa dễ trồng
nên đã bảo nhau nhân giống khắp nơi, nhưng chưa biết gọi tên thứ củ ấy là gì. Nhà vua nhớ lại buổi ban đầu tìm ra loại cây ấy, thứ cây leo mọc lang bang, không người trồng, mà đặt tên là khoai lang. Từ đấy, mọi người đều yêu mến gọi cây ấy là cây khoai lang.